This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn La Lát 11:10 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị cùng theo dõi phần cuối của câu chuyện tác giả là Mũ Xanh Phạm Văn Tiền, thưa quý vị. Câu chuyện được mang tên là Nụ Cười Sinh, phần cuối. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tôi tự hứa là sẽ có dịp gặp lại thăm ông bà sau khi ổn định được cái cuộc sống. Thế nhưng đó chỉ là một lời hứa suông. Và tôi mãi hối tiếc bởi vì mình đã không làm được những gì mình muốn. Hoàn cảnh đã không cho phép trong những điều kiện vô cùng khó khăn, phức tạp. Trong cuộc sống mà tôi cũng đã vất vả bắt gặp và phải khi mới trở về. Bắt gặp phải khi mà chúng tôi mới trở về. Nhờ đứa em ở trong gia đình chở tôi về Lái Thiêu, nơi tôi khôn lớn và chào đời với rất là nhiều những kỷ niệm của một thời thơ ấu. Xuống xe tôi mò mẫm mãi nhưng mà không thể tìm ra được cái con hẻm để vào nhà. Gần 12 năm tù tội. Thêm vào đó thì tôi cũng đã không được về phép hơn cả năm trời bởi vì những cuộc hành quân liên tiếp. Trước đó tất cả cũng đã xa lạ đối với tôi. Đồn nghĩa quân dưới tàn cây liễu đầy bóng dâm mát. Giờ chỉ còn là một dãy nhà ngói lụp sụp. Bên kia đường là phòng y tế của xã. Tôi hướng về nơi trại mộc an bình của người bà con ngày xưa. Nay cũng không còn nữa. Chịu thua thôi. Tôi dừng lại để hỏi thăm nhiều người từ trong xóm xa. Thấy mấy người cháu chạy ra hô to, cậu nắm tiền đã về. Tôi bị bất ngờ và lạc lõng hoàn toàn trong đám người đang vây quanh. Có lạ, có quen. Nhiều người mừng quá đã khóc. Trong khi tôi thực sự tôi buồn ngùi, tôi xúc động. Cả xóm làng thân thuộc ngày xưa nay cũng có kẻ còn người mất, như là vừa trải qua một cuộc đổi đời tang thương biến cải. Hình mẹ tôi được đặt ở trên bàn thờ giữa nhà, còn đang nghiêng nghiêng ngút khói nhang. Mẹ vẫn ở mãi trong lòng con, dù cho ngày trở về của con đến muộn. Tôi đã khóc òa lên như một đứa bé nũng nịu với mẹ của ngày nào. Quê hương tôi còn đây, vẫn là những dòng sông bến cũ của một thời tắm nắng dầm mưa. Tôi thật sự muốn sống lại nơi yêu quý này cho đến cuối của cuộc đời, dù cho bao phong ba bão tố. Nhưng liệu trong hoàn cảnh này tôi có thật sự tôi quyết định được hay không? Còn vợ con thì ở tận mãi cai lại Tiền Giang từ ngày mất nước. Rồi đây, tôi phải làm gì để sống? Đáp chuyến xe đò Đồng Hiệp từ Lái Thiêu về Sài Gòn. Bao kỷ niệm của thời thơ ấu tuổi học trò như sống lại trong tôi. Cũng những chuyến xe này cách đây hơn 28 năm về trước, tôi cũng đã từng là một chú học trò bé bỏng, hàng ngày đến trường bằng thẻ học sinh được giảm phân nửa giá. Những ngày thi cử vui buồn lẫn lộn, những thằng bạn thân, ngày nào còn bao nhiêu kỷ niệm. Ai còn ai mất trong một cuộc chiến tương tàn. Người tài xế chiếc xe Honda ôm mà tôi đang nhờ anh ta chở ra cái bến xe miền Tây cũng là một sĩ quan vừa cải tạo về, đã cho tôi biết về cái trường hợp cái chết của Trung tá Huỳnh Văn L của thiếu quân lục chiến. Anh đã kể lại cái câu chuyện thương tâm của người niên trưởng thiếu quân lục chiến của tôi trong tù. Anh biết rõ về cái chết vô cùng đau đớn khi không còn chút gì hy vọng để mà sống nữa. Anh đang là đã nhảy vào chảo lửa, chảo nước đang đun sôi trong lúc mà anh đang phụ trách nhà bếp. Khi hay tin người vợ thân yêu nhất của đời mình đã ca bài sang ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Ngoài anh đang lỡ ra thì không còn biết bao nhiêu những bạn tù khác cũng đã rơi vào những cái trường hợp đau khổ tương tự. Nhưng sự chịu đựng của một người một khác không giống nhau. Mặc dù cái sự đau khổ nào, nó cũng giống như cái sự đau khổ nào. Một người bạn tù khác khi mà biết được tin vợ mình không còn yêu mình nữa, bỏ đàn con dại cho người cha già nuôi hộ, đau khổ khóc suốt đêm. Hoàn cảnh đổi thay, lòng của người thay đổi. Hoàn cảnh nó đổi thay thì lòng người cũng thay đổi. Người vợ trẻ ngày nào giờ phải đương đầu với miếng cơm manh áo mà. Xin ghi nhận và biết ơn tấm lòng chung thủy của các bà mẹ, của các bà vợ đã tận tảo nuôi con, nuôi chồng trong sự mỏi mòn chờ đợi của mỗi ngày. Nhiều người cũng đã đặt ngược lại cái vấn đề là nếu mà các bà vợ của mình ở tù như chúng ta thì liệu những cái người chồng nam nhi chi khí như chúng ta như vậy có còn giữ được cái lòng chung thủy hay không hả? Cái sự so sánh đầy thú vị nhưng mà chưa ai tìm ra được cái đáp số của nó. Một bà vợ rất là đẹp, sắc nước hương trời ở cùng quê với tôi, chồng là một trung tá quận trưởng, cũng đã phải làm một cái nghề mà người đời không phải chấp nhận. Nhưng bà vẫn phải chu toàn bổn phận của mình, nuôi chồng, nuôi con cho đến ngày đoàn tụ, và cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với họ trong chương trình HO. Hiện thì các con hầu hết cũng đã thành tài và đang sống hạnh phúc cuối đời tại thành phố Wichita, Texas. Một anh bạn khác, lòng rất là mừng rỡ khi mà cầm tờ giấy ra trải trong tay. Về lại mấy nhà xưa với mọi thứ quà mà anh đã nắng nót bao nhiêu năm trời để làm vui cho đàn con yêu quý. Nhà cũng đã thay đổi chủ. Tin cho biết là vợ con anh đã vượt biên và đã mất tích đâu đó ngoài khơi rồi, trong một cái chuyến mà đi tìm tự do ở ngoài biển cả. Tin như sét đánh ngang tai, nước mắt tuôn trào tuyệt vọng. Trong một buổi chiều hoàng hôn nhạt nhòa bóng đêm, cùng tiếng chuông chùa ngân vang ở bên xóm vắng, anh đã dứt bỏ nợ trần và đã tìm đến nơi cầu câu kinh tiếng kệ. Nay thì người sĩ quan một thời cầm quân ra trận cũng đã trở thành một vị thượng tọa ở một ngôi chùa bề thế tại Cali. Xe dừng lại ven đường của cái bến xe ở quận Cali. Bởi vì được thông báo trước cho nên cả gia đình vợ con tôi đang trong ngóng đợi chờ. Ngôi nhà tại trại Cửu Long do đơn vị cấp cho vợ tôi cũng đã bỏ từ lâu. Về sống nhờ vào bên ngoại cho nên cũng đã bị tịch thu. Lâu lắm rồi tôi không có được gặp lại vợ và hai con của mình. Trong lần thăm nuôi cuối cùng thì vợ tôi bị cướp mất hết đồ đạc khi mà xe dừng lại thay nước tại bến Phú Tại, Quy Nhơn trên đường để đến Huế. Nhờ một vị hành khách tốt bụng cho tiền mua vé về lại quê nhà. Giờ tôi đã bị bệnh nặng sau khi có cái tai nạn khủng khiếp đó. Trong thư gần nhất mà tôi được biết là sức khỏe của bà rất là yếu và cầu mong tôi được sớm trở về. Gia đình cũng vừa nhận được quà của hai đứa em đã vượt biên và từ Mỹ gửi về. Nay sự xuất hiện của tôi quả là một điều hạnh phúc vô cùng to lớn mà Thượng Đế đã ban cho. Đây quả là một cái Tết đoàn tụ hạnh phúc thiêng liêng nhất. Nhờ sự giúp đỡ của ông bà ngoại cho nên hai con tôi vẫn ăn học đàng hoàng. Vợ tôi mập lại, mạnh khỏe hơn xưa bởi vì quá lạc quan. Khi hàng đêm nghe qua các tin tức của các đài VOA, đài BBC về cái việc ra đi của những người tù cải tạo. Tôi cũng có nhận được cái Letter of Introduction mà lúc đó người ta gọi tắt là LOI đó, từ Bangkok, Thái Lan gửi về. Nhưng mà chuyện được ra đi thì cũng vẫn còn là quá mơ hồ, mà tôi vẫn chưa dám tin, tôi cũng chưa dám tin là có thể trở thành một sự thật nữa. Thế nhưng dù sao đi nữa thì những người tù của chúng tôi vẫn còn một chút hy vọng để mà sống phải không? Gia đình gồm có vợ chồng và hai con của chúng tôi được ra riêng ở một cái căn phố của cha mẹ mà người chủ thuê cũng đã trả lại để về quê. Chúng tôi có một cái tiệm tạp hóa nhỏ ở ngoài chợ, nhưng mà sống bằng cái nghề thợ bạc gia truyền của gia đình. Lúc bấy giờ thì nhà nước cộng sản kiểm soát rất là gắt gao về cái chuyện kinh doanh vàng bạc. Mọi việc mua bán đều phải qua cửa hàng quốc danh. Nhờ vào uy tín sẵn có và một số những cái khách hàng quen thuộc ngày xưa, cho nên việc mua bán lén lút cũng đã giúp cho chúng tôi trang trải được trong cái cuộc sống hàng ngày. Mọi việc đều do một tay của vợ tôi quản lý. Còn tôi thì như thế nào? Chẳng có việc gì để làm cả. Vả lại thì tôi cũng vẫn còn đang trong cái thời gian gọi là quản chế. Làm ăn cứ như là bị thâm vốn, rình rập và thuế thì lại gia tăng mỗi tháng. Gọi là chỉ mua bán cầm chừng. Còn tiền bạc thì có bao nhiêu gom lại, gửi vào tổ chức tín dụng. Sài Gòn vào những năm 1989, năm 1990, nhiều người giàu có đem tiền gửi vào cái công ty có tên là Nước Hoa Thanh Hương. Phân lời đâu cũng gần 13, 14 chấm gì đó. Ở các tỉnh nơi nào cũng có các hợp tác xã tín dụng, phường, xã. Cứ vào đầu mỗi tháng thì để lấy tiền lời về xài thoải mái mà chẳng cần làm gì thêm. Người giàu ngồi không thôi, cứ muốn giàu thêm thôi. Còn người nghèo muốn làm ăn thì phải vay tiền theo cái phân lời cắt cổ. Và cuối cùng thì như thế nào? Cuối cùng thì tất cả các hệ thống cho vay tín dụng lúc đó đã bị vỡ nợ hàng loạt. Người chủ của cái gọi là Nước Hoa Thanh Hương bị đi tù, kéo theo các cơ sở tín dụng trên toàn quốc phải đóng cửa. Người dân tham lợi thì cái tiền mất thì phải tật quen mang thôi. Trong đó có phần đóng góp không nhỏ của gia đình tôi. Đó cũng là một cái gọi là cái bài học để đời cho những ai mà tin vào cái chuyện làm ăn của chế độ cộng sản, phải không? Chuyện ra đi của những người tù cải tạo càng ngày càng sáng sủa thêm lên. Qua các tin tức nhận được từ nước ngoài, nhiều người cũng đã bán hết đồ đạc ở trong nhà để chờ ngày lên đường. Các con tôi được gọi lên Sài Gòn ở nhà người quen để học thêm tiếng Anh, tức là học thêm Anh văn, cũng như là cái chuyện mua bán của vợ tôi cũng phải tạm ngưng khi mà có lệnh là đi làm hồ sơ đi Mỹ. Tiệm tạp hóa cũng đã sang cho người em vợ, và chúng tôi thì cũng không còn mua bán gì thêm nữa. Chuẩn bị lên đường sau khi mà gần như là đã hết vốn rồi. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày chờ đợi mỏi mòn. Và cuối cùng rồi thì chúng tôi cũng nhận được tin vui khi người bưu tín viên của quận mang đến tận nhà giấy được mời đi phỏng vấn. Những ngày gian nan khổ cực coi như đã qua. Gia đình chúng tôi được ra đi theo dạng HO5, đến định cư tại Hoa Kỳ vào tháng 7 của năm 1991 qua trung gian bảo trợ của người em đã đi trước. Thành phố Piperno của tiểu bang Louisiana là nơi an lành, hẻo lánh, nhưng mà lại không có một cái hãng xưởng nào để mà tìm ra được cái việc làm. Đa số là sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ và lao động ở các vườn ươm cây nursery. Mọi việc làm chỉ tùy thuộc vào cái mùa hè nắng ấm, còn mùa đông thì thất nghiệp, chẳng ai thuê mướn. Nhiều bạn bè chiến hữu khắp nơi đã gọi phone khuyên tôi là nên tìm đi nơi khác. Qua trung gian có một người bạn cùng quê đã đi trước, đang sinh sống tại thành phố Arlington, Texas, cùng các niên trưởng, niên đệ trong gia đình của trường giáo bị quốc gia. Chúng tôi đã có một cái Tết tha hương đầu tiên nơi xứ người vào đầu năm 1992, trong vòng tay ấm áp tình đồng hương, ngay cả những người mà chưa bao giờ một lần quen biết. Với những dòng chữ này, xin gửi lời tạ ơn trời, tạ ơn người, tạ ơn tất cả những ai đã từng yêu thương giúp đỡ gia đình chúng tôi qua được những khó khăn trong những bước đầu mới hội nhập về cái thành phố yêu quý này, thành phố Arlington, Texas. Tôi nguyện sẽ ở đây và mãi mãi. Những người bạn già, những niên trưởng của tôi cũng đã lần lượt ra đi. Và một ngày nào đó, rồi ai cũng có một lần, dù không muốn, nhưng chắc chắn rằng sẽ tới. Nào ai mà tránh được số trời hả? Thành phố Arlington, nơi có cả một cái khu Paul Park Stadium bao la bát ngát, một sân football khang trang với sức chứa hơn 100.000 người vừa hoàn thành cách đây gần 2 năm, cùng với là đội banh Cà Na nổi tiếng Dallas Cowboys. Đại học UTA, nơi đang đào tạo nhiều nhân tài, có các khu thương mại người Việt sầm uất, cùng sánh vai với cộng đồng người Việt quốc gia vững mạnh và đang trên đà phát triển. Ai cũng có một quê hương để nhớ. Ai cũng cần có một ít nhất một lần để về tìm lại cái gọi là nơi chôn nhau cắt rúng của mình. Thế nhưng tôi vẫn chưa một lần về. Bởi vì vết đau của những lần tra tấn, cùng sự đọa đày cùng cực của một chế độ gian ác ngày nào, nó vẫn còn nhói buốt tận tâm can của mình. Và chúng vẫn còn tiếp tục hành hạ dân tộc tôi cho đến ngày hôm nay. Tôi phải gọi là tôi vẫn chưa có ý định về trong lúc này, mặc dù mỗi lần xuân về Tết đến, năm nào tôi cũng ứa lệ để nhớ đến quê hương. Vẫn nhớ mãi nụ cười xinh của các cô giáo Quyền Hương Bình ở trại tù Bình Điền của một thời gian gian nan tù tội. Ai còn ai mất sau cái cuộc đổi đời nghiệt ngã tan thương đó nhỉ? Viết tại Arlington vào những ngày cuối năm 2012, mũ xanh Phạm Văn Tiền. Thưa quý vị, đó là câu chuyện phần cuối mang tên Nụ Cười Xinh, tác giả là mũ xanh Phạm Văn Tiền. Cảm ơn chú Phạm Văn Tiền có được một câu chuyện để Hoàng Thính có dịp chia sẻ đến bà con đồng hương nghe trong cái phần đọc truyện này. Cảm ơn chú, chúc chú bình an và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đồng hương đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày bình an và hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.